kim cương trí của mình.
Không có rồi. Chúng ta có một cái tự hào mà chúng ta không bao giờ quên ơn Đức Phật là Ngài khai cho chúng ta rằng mẫu chúng ta đều có một Phật tánh. Không sao nào. Bây giờ quý vị cứ đi. Bây giờ hỏi hết từ thượng lưu trí thức cho đến bình dân ở ngoài đó, các ai mà tin chắc rằng trong người họ có thiên tánh trong này, Phật tánh trong này, hay là họ biết là con người có cái linh tánh, cái tánh dù là linh động là hiểu biết đó, nhưng mà cái tác giả tất nhiên là gì? Tất nhiên là cái trí tuệ cao cường. Mà sở dĩ ngày hôm nay chúng ta chưa được cái trí tuệ cao cường là tại vì bị vọng trần giả cảnh nó bao vây, nó phủ lên. Bây giờ cái tôn tập là gì? Là mình dẹp, mình bỏ nó đi, mình lao, mình chùi cho nó đi. Thì tự nhiên là cái bát nhã nó hiện. Và khi bát nhã nó hiện rồi, mình thấu suốt, không có cái gì không thấu suốt. Tam thiên đại thiên thế giới mình hiểu hết. Không thể dùng kiến chấp rồi cho là đoạn và thường được. Không thể đem cái kiến chấp nhỏ hẹp của mình để cho đoạn kiến thường kiến được. Còn diệt, ở trên nói không diệt, đó là diệt là gì? Là dứt sự sanh diệt. Bởi vì làm sao mà tôn tập để mà dứt cái diệt sanh diệt? Sanh diệt đây là sanh tử, sanh tử đúng không? Sanh diệt đây là tự sanh tử á, có sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, hơi lâu sống này lên xuống rồi đốt sáng sáng lên, nó mệt lắm. Bây giờ mình làm sao tu tập mình dẹp cái đó đi? Mà muốn dẹp thì bây giờ mình phải tịnh, phải tịnh ở trong chợ đào thiện hữu cứ tịnh, thấy không? Làm cái gì cũng nhiếp tâm niệm Phật, làm cái gì cũng nghĩ tới cái cơn vô thường của mình, làm cái gì cũng tới nghĩ tới rồi không biết một ngày nào đây mình dứt cánh ra đi đây được, mình được cái gì đây, mình có cái gì không. Lúc nào chúng ta cứ nghĩ cái đó, cho nên hôm trước tôi nhắc lại mấy lần đó, ở trong cái quyển sách của Thượng Tọa Thanh Từ, ông nói mỗi người thì ai cũng có bạn ngán từ, không nghe trong này nghe mà thỉnh thoảng Thượng Tọa Từ nói cho mấy tôi nói luôn nha. Ông nói người nào cũng có mang cái bạn ngán từ là sẽ tội đó. Tức là nếu mà chúng ta nghĩ tới đó, chúng ta không có muốn hơn thôi ai nữa, không phải cho ai chết nữa nè. Cái này quên cái chết thì quên cái đó mà cứ là tạo nghiệp. Đó là phải chung sanh được không? Cho đến lỗ các ngày mình nói trắng ra như vậy, nó không sợ mất lòng, chứ mất lòng là mình. Nhưng mà người cao cấp mà nói vậy nó rủa, nó đừng mà nói như vậy. Nhưng mà mấy ngày đó mình có sợ nói, thấy không? Đó, đúng như vậy. Cho nên mỗi ngày, một ngày qua, một ngày qua là mình bước gần tới cái bản án tử. Còn cái non nước gì mà hơn thua chạy trong đời để mà cứ đủ thứ nghiệp này, đủ thứ nghiệp kia đó mà cũng không tìm được hết rồi. Già chết rồi mà con người nó không thở hết mà không lo. Căng bức tranh đi mà hết thở thì cổ kéo đi cũng không có làm. Nghĩ thử coi. Cho nên hăng lắm, còn ba có thơ hăng lắm, kinh kệ thì không hăng mà cứ lo tranh cãi hoài. Cho nên Phật cũng thương đau để cho người ta thức mắt là chân biết là người ta biết đâu. Mà cuối cùng nó không có nhận tội chứ, không đi tới đâu đâu hết. Người trong thế gian không ngộ được thực tế niết bàn, vì sanh nói diệt, vì diệt nói sanh, cho là diệt, nhưng pháp bát nhã vốn không sanh, không được nói là diệt. Bởi vì nó đâu có sanh mà nói là diệt, đâu có sanh nói là tử, tại vì có sanh mới có tử. À, cho nên nói đến đây kể khó hiểu chứ không phải dễ đâu, nhưng mà chúng tôi mong sao mà quý Phật tử hiểu là lầm rồi không. Bởi vì sao cái con đường mà sanh tử luân hồi, con đường mà mê lầm mình đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Nhưng mà tại tôi nói đó, cái sự giận, sự buồn, sự tức nó dễ phát khởi vô cùng, mà cái sự từ bi, cái sự mát mẻ, cái sự hiền hòa khó khăn vô cùng là biết cả, biết là trong lâu đời lâu kiếp. Vì vậy cho nên mình phải tu tập lòng lòng, nhưng mà phải tiến, đừng thối quá, phải tiến. Hôm nay tiến chung mà thấy hơn cắn thế nào, năm đầu thì luôn luôn đi lên ngầu thiền cũng được, sắp phải chậm nhất là hồi chùa cũ 300 mà không có chỗ ngồi. Giờ chưa gọi cái gì cũng hơn, tuy vậy cũng thôi được rồi thôi. Hồi trước mà nói thọ bác con trai thì cũng không được, bây giờ chưa gọi từng đàn người cũng trả thọ thì nữa năm thôi. Nó thấy không, mình thấy cái chuyện đó mình phải cẩn trọng. nó mới có cái gì hay. Còn ở trên mà cứ năn nỉ xuống á thì nó làm cái gì đấy, nó khổ vậy đó. Do đó cho nên cái nhiều khi ta nói rằng là tại sao cái gì vậy, nó chỉ đi mấy cái chỗ khác người ta chưa biết đạo, người ta nói đó là thế này nè. Ví dụ như nó ở giảng Phật pháp hay tụng Phật kinh, nó có gì cái chuyện hết đi, có gì đâu mà phải thắp đèn thắp nhang đi khấn đi vậy này kia kia nọ. Thiệt ra mấy ngày nó không muốn vậy, nó mệt lắm cho lâu ra. Nhưng mà cái pháp thì phải tận tâm, nếu mà cầu đạo mà không tận tâm mà không bằng cho cái đạo, tu hành mà không hết lòng không bao giờ có được gì hết. Cho nên các ngài phải chịu. Ví dụ như bây giờ tôi đơn cử, ví dụ như các ngài nhiều khi họ cái sự mà lễ bái của chúng sanh, đây là tôi nói các đức Phật, các vị Bồ Tát, các ngài nó có muốn như vậy nhưng mà để cho chúng sanh hết lòng hết dạ mới có cái đạo lý đó hiện ra. Chứ không đạo lý đâu, trong cái tâm mình nó kỳ lắm. Cái tâm mình mà nếu mà không có thành kính đó, thì không có làm gì được. Thì nó trở lại bản cũ, nghĩa là nó trở lại gốc cũ cầu xưa, tất nhiên là vô minh pháp càng vắng càng. Cho nên những cái đó, người chưa biết đạo thì người ta thấy là lạ lắm. Nhưng mà hiểu đạo đó là cái gì, tu thì để cho mình đạo. Cho là sanh nhân pháp pháp giả vốn không diệt, không được nói là sanh. Nay nói không diệt là thế nào? Ấy là nói pháp bát nhã vốn không sanh không diệt, không thể dùng pháp sanh diệt mà luận nói. Nói tới bát nhã tánh không thì cái đó phải dùng cái trí để mà quán chiếu, cái trí để mà thâm nhập, không thể mà đem dùng. Nói như thế này là phương tiện nói, cái sự thực mà nhận được hay không là quý vị phải về anh nghiền ngẫm lại. Càng nghiền ngẫm chừng nào thì quý vị mới thấy cái bổ của giáo lý. Nên nếu mà quý vị nghe không bắt đúng như ăn cơm mà cứ nuốt tổng á, thế cứ nhờ chút canh hay chút nước nuốt vô cái đâu nó tự thành anh nhai kỹ á. Nhai kỹ chừng nào á thì lại bổ chừng này, nó kỳ vậy đó. Giờ học đạo phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm không hiểu là phải đi hỏi liền. Nửa đêm gà nghĩ không phải đi hỏi nữa nữa. Ở trên núi trên đôi hồi xưa ta tìm sư học đạo, có gì đâu ông tới rồi ông thầy ông điểm đạo ông nói có hai câu thôi à. Bây giờ tham tu cái chuyện đó đi, về tham tu cả tháng nghe thường xét xét không nổi, không biết gì đâu xét, không có nói nhiều. Bởi vì các ngài nói rằng đạo không có nói nhiều, nói nhiều rồi không có hiểu lắm, cứ để cho phải cho hết lòng quý trọng á. Rồi tấm tin nói hai câu thôi nên về chuyện cái cứ đầu lên nhiều là hồi xưa về cái đức tánh của các ngài dù sao đi nữa cũng hơn ngày nay. Ngày nay thì chịu nghĩa là phải nói từ giờ này qua giờ kia được như được. Chứ hồi xưa quý vị thấy tình đạo ở tầng pháp đâu có gì. Có nhiều ngày lên trước pháp, như ngày Huệ Lưu Pháp Sư đó, ngày lên ngay, ngày chỗ với khổ xích một cái răng. Mà ta hỏi chúng ta sao với chúng con cũng đánh lễ ngày chúng ta bái cái gì đó, trước pháp lợi sanh báo Phật âm đức, như ngày chỗ pháp. Ngày đó là pháp nghĩ như vậy, chứ pháp nó vậy. Cảm thấy tôi thích là đi hiểu nhiều, hiểu phải không? Mà bây giờ gặp tôi thích là đi hết rồi, còn mình tới đâu cũng tình hỏi mình nữa. Kỳ lắm. Phải hiểu cái đó, là đem cái câu pháp nhĩ như thị đó về đó. Pháp nhĩ như thị, pháp là chân lý, nhĩ là như vậy đó. Cái chân lý nó như vậy đó không? Làm sao mà nói nó được? Chân lý là chân lý, làm sao nói? Mà nói ra thì nó không hết, nó không còn chân lý. Cho nên cái giảng nói là phương tiện giảng. Mình dùng cái phương tiện này nè, để bây giờ mình nghiệm xét lại, để cho nó ra cái chân lý của mình, cái tiền mình. Cũng như ăn chính đích thực mình ăn nó mới ngon. Chứ không bao giờ cái người mà ngồi tôi nói cái tôi ngồi bên hàng ăn là nha, đợi cho nó ngon là không có dụng đánh được. Nhớ cái vụ đó anh đúng không? Là phải ăn á, thì nó mới ngon, phải chịu không. Còn cái người sở dĩ mà các bạn, các thầy, các huynh, các đệ, các chùa, các pháp, đó là cái phương tiện giúp mình. Phương tiện là bởi vì mình thiếu phương tiện đó, thì ta nói đây nè, cô mới này ăn đi ông ơi, thấy không? Hay là đây nè, đèn này thắp lên đây nè để mình sáng cho. Đó là cái phương tiện. Còn mình muốn no là phải ăn, muốn sáng là phải học đi. Thì nó là những chân lý mà các bạn thường không? Còn tất cả văn tự ngôn ngữ, tất cả diễn giảng này là phương tiện. Phi phương tiện bất khả cứu kính. Nếu mà không có nhờ phương tiện này làm sao mình có cứu kính? Nhưng mà đừng có nghĩ cái này là cứu kính. Nếu mà nó giảng là câu kính thầy môn đời thì có nhiều lắm là thông minh chút thì xong. Sanh lên là mình thông minh, tiếp sau thông minh lên mình trên hạ, thông minh ngồi bên dốc không làm gì hết. Tôi luôn là này ông Tô Bồ Đề, nếu ông nghĩ như vậy, Đức Phật nói Như Lai không dùng đầy đủ các tướng, Như Lai không bao giờ dùng đầy dùng 32 tướng đâu, mà cảnh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đâu có phải ngài dùng 32 tướng 80 vẻ đẹp mà là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Ngài trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm linh của ngài sáng mờ cả chu thiên pháp giới. Còn cái 32 tướng tốt đó là cái chuyện phương báo thượng. Tôi Bồ Đề chớ nghĩ như thế, Như Lai không dùng đầy đủ tướng tốt để đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác không. Này Tôi Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đoạn diệt, tức là nói tất cả pháp đều không thể ứng dụng, chớ nghĩ như thế. Vì sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Cái người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các pháp không bao giờ nói cái tướng đoạn diệt. Là tại sao? Là tại vì cái tướng đoạn diệt nó là tướng đoạn diệt. Các ngài nhiều khi cầm cái phương tiện mà đã là phương tiện không phải là cầm rồi thì nói vậy không. Chứ các pháp nếu mà còn thế gian thì nó sanh nó diệt, đó là kiểu thế gian. Còn các cái pháp mà siêu xuất thế gian, tất nhiên là nó không có sanh, bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, cái pháp bất nhã. Mình làm sao mình tu để mình lòng cái tâm linh mình vô cái pháp đó, bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Còn nếu người nào mà còn sanh, còn diệt, còn muốn sắc tướng âm tinh thì dĩ nhiên là nhận được như thường, chứ không phải là không có đâu, nhưng mà chỉ thường những cái phương pháp tôi thường nói đó. Chứ đừng nghĩ làm rằng tu những cái gì bên ngoài là vô dụng, cho đừng có nghĩ như vậy là tập đi. Có, nhưng mà có với cái chuyện hữu lầm thầm nha. Có với cái chuyện có rồi hết. Còn đi tới cái giải thoát đó, thì gọi là muôn đời hiển diệu. Và Đức Phật muốn cho đệ tử ngài đi tới cái gì đó, cái mà tuyệt đối đó. Cho muốn cái thứ nhất, bởi thứ nhất thấy đệ tử ngài khổ quá đi. Hãy lan lộn hơi cõi này quá cõi kia một lần đi đầu thai, ở trong thai mẹ khổ lắm, ở trong thai trạng mệt lắm, còn khổ hơn trong lao ngục nữa. Lao ngục còn mở cửa rồi cũng nói chuyện rồi nữa, còn trong nói chuyện là mình sẽ có nó kiên ra 10 ngày rồi nó phiền não lắm, mà người ta đâu có nhận cho cái chuyện đó, nó khổ vậy đó. Chứ nghĩ tới cái đó thì ai cũng thành chuyện nữa ta liền vào là thành chuyện. Ngồi được trên tòa sen rồi con nó vui hơn, lâu lâu cũng dồn lên thấy Đức Phật đi đạo qua hai kiếm Phật đó, con ở trong thái tạng thì chuyện là mong sao quý vị, nếu mà quý vị không có trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật được tiếp này thì quý vị cũng phải làm tâm niệm Phật để cầu liên quan quá sanh, cái kiếp sau nên ở trong quan sanh hay hơn, vui hơn, thông tha hơn. Thế là phải đi xuống, còn đi xuống được mệt nữa. Chúng mà điện một cao với số tranh trong Phật nữa, thứ đó thì xuống nổ trong năm, thứ nó chịu rồi. Chớ nghĩ như thế ấy, vì sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Cái chuyện tiền cho bất cứ một cái gì nhé. Khi nói thì không nói, nó phương diệt. Nhưng mà cái việc hành đề của các ngài là chỉ một sự tiêu là bất tranh bất diệt, bất có bất tranh bất tranh. Tức là nói khi chưa giác ngộ, quyết phải y theo Phật pháp mà tu hành. Khi chưa giác ngộ là y theo Phật pháp mà tu hành. Khi giác ngộ rồi pháp bỏ. Khi chưa tới bến tự do là phải nhờ thiền. Khi tới bến tự do là ba cái thiền về chứ không phải ngồi. Nhưng mà cứ tiếc quá trà, ngày xưa tôi mấy tuần nãy giờ đi không hiểu ngồi đó thì coi chừng nào thanh bỏ tất cả pháp đều là quyển hết, phải lên bờ giải thoát là dẹp hết. Ơn nghĩa thì cũng phải dẹp cái nãy tôi mới lên cái bờ giải thoát là mình tự do được, chứ còn ở đó mà còn mình cùng cái ơn nghĩa nữa là không được. Thái luận 32 tướng là tướng trang nghiêm đầy đủ, Đức Phật đủ công hạnh vô lượng vô biên. Nhờ này tu nhiều kiếp, quý vị bây giờ tu một kiếp này, dầu quý vị chưa thành Phật, chưa giải thoát như Phật đi nữa, nhưng mà kiếp sau nhất định quý vị sẽ sao tương đối. Nhất định sẽ lên làm hoàng hậu á, sẽ là lên làm hoàng đế á, giờ cướp á, đồng chí này khỏi nói là tứ thiên vương đó, chắc chắn. Nhưng mà cái vụ giải thoát mà không đó là được khác nữa, cái chuyện đó chưa nói tới đâu, chắc chắn cái chuyện tự nhiên à, chắc chắn. Chỉ từ khi nào về làm, ví dụ bây giờ mình làm phước, mình tôn niệm mà ta mình qua gặp đâu tâu tâm, hoặc là có những cái tâm gì đó thì cái chuyện đó không. Thưa quý vị, mà phát tâm rồi làm phước rồi đi theo cái chuyện tu hành, hơn nữa là cái đường tu hành của mình nó quá ngắn đi, mình ngộ tỉnh ngộ nó quá trễ, theo nó thì thế nào cũng được một cái chưa là cái kết quả là lạc, chắc chắn như thế. Chứ đừng có ngại. Sở dĩ ở đây nói nó khó cho quý vị á là phải kêu là gì đó, phải gạn lọc hết phiền não rồi mới được cái tánh kêu là như là trạng tánh hay là kim can tánh thì không điều thành nó chuyện khác. Chứ không phải nói như thế này rồi về có quý vị mà có cảm thấy khó quá là không mình làm được, lo nên mình cứ làm chuyện thường không. Bây giờ mình nghe kim can này chắc là giờ mình làm không được, phải thâu bỏ sụi nó cho rồi và nó trở lại đường cũ của thiên bản thôi. Vẫn đi hành theo cái sự của mình nhưng mà vươn lên mà sẽ nói được tất cỡ nào. Nếu được cỡ nào thì tốt, còn không được cứ theo con đường mình đi, chứ còn rụt tóc cũng mất đạt, chưa hiểu chưa thấu chuyện thì cũng thôi. Cái gì mà sát rồi sau đó tạm nhiên viên tịch, một kiếp tạm nhiên là ngày thản nhiên, viên tịch là ngày qua đời, hiện ra tướng nhiệm màu. Mỗi một kiếp có hiện ra tướng nhiệm màu, mỗi một kiếp nó có hiện ra tướng nhiệm màu. Phật đặng bồ đề không duyên nơi tướng nhiệm màu. Khi mà Phật đặng cái sự giác ngộ, bồ đề là giác ngộ, thì ngài không duyên nếu theo cái tướng nhiệm màu kể cả, không phải chấp tướng cái tướng nhiệm màu, mà do nơi công hạnh. Bây giờ do cái công hạnh, không cần cái tướng bên ngoài, là ngài nghĩ cái công hạnh tu không, nhờ cái công hạnh, cái công hạnh nó quý hơn, gọi là tướng nhiệm màu, không quý lắm cái tướng bên ngoài. Còn người đời á thì là ngược lại, hãy khi được cái tướng gì bên ngoài thì cái bày theo cái tướng đó, còn lại quên cái công hạnh cái tâm. Cái là những cái bậc thánh nhân, những cái bậc giác ngộ thì giàu có cái tướng nhiệm màu bên ngoài đi nữa, người ta coi nó là được, mà người ta phải đạt là cái công hạnh cái tâm. Chính nhờ cái công hạnh nó công cho nên cái tướng nhiệm màu nó có. Cái tướng nhiệm màu là ngọn, mà cái công hạnh tu hành là gốc. Các bạn hiểu là gì nữa? Công hạnh khi viên mãn thì tướng nhiệm màu tự hiện. Khi mà công hạnh mà viên mãn rồi thì tự hiện nè, không ai biểu nó cũng hiện nữa. Cũng như mình trồng cây mà cứ tới đúng cái ngày giờ của nó là ra hoa ra cây, không cần cầu không cần nguyện gì nữa cũng ra. Cho nên bây giờ mình đã tu tập thôi, đừng có nói thành Phật. Có nhiều người mới tu có 4 năm rưỡi mà cứ muốn thành Phật khổ lắm. Tới còn than nó con ngồng thuyền tới 3-4 năm nay chân cảnh gì nữa nó gì là chay hết rồi mà không thấy tài không gì hết rồi. Cái loại nó cửa tham nữa. Thì bây giờ chúng tôi biết khuyên là thế này, chúng tôi biết cứ lo đi, rồi một ngày nào nó tuần hộ nhất là phải gì, phải tha cứu cái vấn đề giáo lý. Khi giáo lý mà nó thấm á, một ngày nào đây quý vị tuần hộ, khi nó thấm rồi. Cho nên có nhiều vị tổ hồi xưa quý vị thấy không, tu suốt một đời, tới một cái ngày giờ nào đó đập vỡ một viên đất ngộ. Có những vị tu suốt cuộc đời không ngộ, mà cái bữa đó chỉ đôi ném một cái viên đá ở trong cái trúc cái tre, nghe cái tiếng xào xạc ngộ. Ngộ kìa chưa, nó nhiều cái lạ lắm. Là cái chuyện đó quý vị biết làm sao, khi mà mình tìm, mình tham, mình cứu đó, thì cái khi đó nó chưa có thấm, nó chưa có kêu là nó chưa có thấm. Mà tới cái giờ phút nào cái nó khó nói đó, nó tự nhiên quát nhiên ngại ngộ. Thì bữa trước mấy cái thằng pháp trước tôi nói cho quý vị đó, bây giờ quý vị đang muốn sang Mỹ, thấy không, thấy không, thì cứ tưởng tượng rằng ở cái phi trường quốc tế Kennedy của New York, cứ tưởng tượng không thằng, cứ Mỹ có cái tưởng tượng trong này chưa có thành sự thật. Thì trong lúc đó quý vị phải là muốn đi tới đó, là bây giờ quý vị thấy cái gì nè, trước hết là thấy đó, để bạn nè, rồi gì nữa, cái tăng nè, rồi phải mua quay mới nè, chẳng lẽ bạn nhớ thành ông là sách bao quay cũ và nó đi thì sao? Dân dân thì công dân thấy không, thì tất cả những cái công hạnh lo đó, thì lo đó tất nhiên là cái mục đích chính là để cái gì, để thấy cho được nước Mỹ, phải gì không? Cho đến nỗi đã lên phi trường rồi, đã ngồi trên máy bay rồi mà vẫn mù thì không biết nước Mỹ là gì, không biết cái phi trường đó là gì, phải gì không? Chừng mà bay 7 tiếng mấy 8 tiếng, khi mà nó vừa nó bật đèn đỏ hết, cả hai loại đèn đỏ rồi nha, nó tuyên bố là đã khoảng 10 phút hay là 5 phút nữa xuống phi trường Kennedy, thì nó chỉ nháy mắt thôi. Thấy không? Nghĩa là vừa, nghĩa là vừa tuyên bố rồi nha, thì nghĩa là mình mở mắt là bóng được một cách, kẻ ngồi gần cửa sổ thấy khác, kẻ ngồi xa cửa sổ thấy khác, nghĩa là mình thấy đủ kiểu xuống, thấy đủ kiểu tùy theo mỗi người mình thấy, thì cái thấy nó trong nháy mắt thôi. Thấy không? Cái giác ngộ nó trong nháy mắt thôi, còn cái chuyện tiền đạo nó phải vất vả lắm. Kẻ tiền thân này phải lo cho đủ chứ, thấy không? Ví dụ như người nào có tiền sẵn nè, có giấy phép sẵn rồi mà có visa mà cái độ visa mà kêu là xuất nhập học cấm á, nó sẵn nó rồi rồi nè, thì bây giờ chỉ ra cách cái cạp của người lên đây ghé đi thì cái hàng nó mau, phải vậy không? Nó mau ngộ, cái hàng nó tu lâu rồi, cuối không mà còn mình nghe lưu quát thì trong túi mình không có, thấy không? Còn phòng thì còn mang thẻ, nói chung là cái tụi bây giờ nó chưa có cầm cái tay nè, không cho kêu xin hoài cho đúng cho, cũng như tu mà không có đâu cảm ơn trời cho nên nó kẹt, nó không có đúng, thì nói cái ví dụ nôm na thì đủ gì hết sự tu hết, cho nên có thể mình tu tập rất nhiều năm nhưng mà ngộ không dễ nát. Thì bây giờ chúng tôi mong sao quý vị ngộ trong cái đời hiện tại bây giờ, để ngộ cho ngộ đạo bây giờ tôi rồi. Tướng nhiệm màu này không thể chấp có, cũng không thể chấp không, chấp có thì trụ một bên tướng, làm sao thấy được Như Lai? Chấp không thì lại trụ ở một bên phi pháp, lấy gì để khuyến lệ công hạnh? Nếu mà chấp không trong tướng đầu nói cái gì cũng không, cái gì cũng không, thì lấy gì nó không? Cho nên phải cái lý không mình hiểu, nhưng mà cái tâm hạnh tu hành phải đi về và đi từng bước từng bước đi. Nhớ vậy đó. Do đó là phải trình bày một là nói nếu ông nghĩ như vậy, hai là nói chớ nghĩ như thế, ông nghĩ như vậy hay là chớ nghĩ như thế, hai cách nói rồi lặp đi lặp lại. Nếu ông nghĩ rằng người phát tâm bồ đề nói các pháp đoạn diệt, người mà phát tâm bồ đề nói các pháp đoạn diệt, lại trịnh trọng cảnh tỉnh cái gì, cho nên nghĩ rằng người phát tâm bồ đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt đó, phải nói tới là tại vì cái căn bệnh của chúng sanh, kẻ thì phải nói đoạn diệt thì ta mới hiểu, người thì nói không đoạn diệt mới hiểu cái đó. Cho nên người ra giúp đời khi mà con đường mình đã đi rồi thì cái đó nó không thể nói tiếp được, bởi vì người đời mẫu người mẫu tánh, ba nhân ba tánh, rồi mẫu tánh hiểu cao có hiểu thấp có, kẻ thì ưa tướng, người thì ưa tánh, kẻ thì ưa tánh này nó đủ kiểu hết á, trong một nhà mình 3-4 người thôi đủ kiểu, kẻ thì muốn ăn đồ kho, người cũng chưa ăn đồ kho, người nấu canh, người nấu vừa nấu canh bây giờ nữa là gì, nó xào đồng thứ nó cãi được bé, thì tính ra bà ta nghe nó nghe thì cứ làm cũng được, nó khổ lắm. Cái sự thật là có một cách no là đủ, tu tìm một cái giác ngộ là đủ. Phần này điểm cốt yếu là muốn phá tướng phi tướng, phá sự chấp không của các học giả. Thường thường các cái người mà học trong học tu á, nói lý rồi, đạo đó tu yếu mà học tức tâm là khỏi tu. Chùa nhưng mà có một Phật thích tâm trong tay rồi đi chùa gì nữa, Phật đâu có cần mình lại đâu có mình trong đời không lý, cái lý thì nó như vậy thiệt, nhưng mà phải hành tử chứ, nói lý không được. Giải nghĩa nè, Phật Như Lai dùng 32 thứ tịnh hành thành 32 tướng tốt, ấy là do nhân đã tu, nhân này tu lâu lắm nên mới chứng quả một đời, chứ không phải dễ, nhờ sức tu hành mới có. Do đó mà phải hỏi dạng ông Bạch Nhi Như Lai không dùng tướng tốt cụ túc để đặng vô thượng bồ đề này. Lại nữa, chính đáng Phật bảo, ông chớ nên nghĩ Như Lai thật không đầy đủ nhân duyên tạo tướng tốt nhiệm màu này mà được đặng vô thượng bồ đề. Nghĩa là khi Đức Phật đã nói như vậy, khi Đức Phật đã nói như kia, là tại vì tùy theo cái căn tánh của chúng sanh. Ngài tu bồ đề, Đức Phật tưởng Ngài đã hiểu rồi, Ngài nói cái lý trực, chứ là trực chỉ đó. Thế nên hỏi ông đạo Ngài tu bồ đề, hỏi cái có thể thấy cái sắc tướng thông tin như vậy là Như Lai phải không? Ngài tu bồ đề nói dạ đúng vậy, dạ đúng vậy. Đức Phật nói không, nói sao không. Ngài phải nói là cái chuyện khác nữa, là phá chấp mà, còn chấp thì đâu có thấy được. Đó. Thành thử ra quý vị cũng không có lấy gì làm lạ. Khi quý vị đọc hiểu cái này rồi, quý vị đọc kinh sách, ủa tại sao Đức Phật chỗ này thì nói như vậy, chỗ kia thì nói như kia, kinh thường thì Đức Phật không, kinh thường thì Đức Phật khuyên người nào tu cũng thành Phật hết, thấy không? Lên nó các cái bộ kinh như là kinh Pháp Hoa cái gì đó thì lại Đức Phật nói rằng nữ nhân thất thưởng ngũ chướng bất có thành Phật, người đàn bà có năm ngũ chướng không thành Phật. Nghi như vậy thì tu chi?
Cần phải hiểu
tại sao Đức Phật nói như thế, đứng về phía nào mà Đức Phật nói, đứng về hạng nào mà Đức Phật nói như thế. Đó, không theo mình đi, không khéo được giáo lý, kêu là phản, nghĩa là như đang giáo lý, nghĩa là phong tục trước Phật nói khác, sau Phật nói khác, đậu Phật nói về đậu Phật. Chính cái đó là cái khó hiểu được nào, phải có sự giải thích, không giải thích như thế chỗ thì rõ ràng Đức Phật nói mà người nào cũng thành hết á, nhất thiết chúng sẽ chơi hữu Phật. Nghe bữa nào ngày dân tù đi xuống chơi lòng tục chiếu pháp, nhưng mà nam nữ còn chưa ta thì phải mất cái 8 tuổi thôi, nghe làm cái chứng ngộ tới mặt chứ ngày dân tù nói rằng con đã là chứng ngộ rồi, xin tôn giả biểu đạo như thế vậy. Cái dân tù đó chứng mấy chứng gì đâu, nữ mà chứng nữ vua Phật cũng giảng như nữ dân bắt cửa ngủ trước bắt nó thành Phật, không có được, không có thành gì vậy. Cái bà đồng nữ bà hiểu rồi, ngài có lẽ ngài hiểu một chiều làm sao đó, ngày chưa cái bà xá đi về gặp Đức Phật đó. Khi bà ngài dân cùng về thì thấy bà đồng nữ đang quỳ trước Phật để mà học hiểu được Phật hiểu rồi, thấy không? Cái vụ đó xôn xao trong chúng, hỏi tại sao mà Đức Phật bữa trước ngài nói với ngài giảng, ngài trịnh trọng nói với chúng con cũng từ kim khổ, ngài nói ra như vậy mà bây giờ đây cái bằng chứng mà cái người nữ này nè thành Phật, như vậy thì giờ ngài phải giúp dùm cho con, cho nó khổ quá ăn không được, không uống được. Thì Phật nói con nó còn cái đó chuyện nó đang chảy với làm gì bị giặt tới vậy đó. Thì ngài mới nói nè, ngài nói bữa trước á mà nói cái vấn đề là nữ nhân đắc hưởng ngũ chướng mới có thành Phật đó, đứng về sự tướng của mọi người nói, thì cái sự tướng như vậy thì ngài cái chia ra cái thứ nhất, ra cái thứ nhì năm khác. Còn bữa nay mà cái vị này mà được đắc ngộ mang thân nữ á, là vì người ta chỉ mang thân nữ trong một cái kiếp, kêu là kiếp chót thôi, kêu là cũng như nậu biến ngoại hiện vậy đó, nậu biến Bồ Tát thi cơ ngoại hiện nữ thân chi tướng thôi, là đứng về tánh. Thì bây giờ cái kết quả đây là đứng về cái tánh, cái tự tánh của mỗi người đều có thể thành Phật đó, nhưng mà đứng trên cái tướng đó, cái tánh nó bị hai bên đó giải tỏa khổ lắm, những cái chuyện khác nó cũng vậy. Thành ra trong đạo lý phải hiểu sự lý tánh tương đối tiện hiện giáo mật giáo đại thừa giáo tiểu thừa, phải hiểu rằng không rằng cái đó cũng là khó thông suốt đạo lý. Rồi một lần nữa Đức Phật còn cảnh tỉnh, nếu ông nói không nhờ tu phước lại được thành bậc chánh giác thì tất cả pháp đều có thể bỏ mà không cần dùng, quyết đến chỗ trầm không kể tịch, lạnh lòng mờ trí. Nếu mà bây giờ ông cứ nói lý không, ông cứ nói là không nhờ tu phước, không nhờ tu huệ thì thành Phật, nghĩa là mình có cái sẵn, có cái tánh rồi để mình là, thì cái đó ông trở lại cái vấn đề khi mà là gì đó, nghĩa là quyết đến cái chỗ trầm không trệ tịch, không có tiếng được gì hết, mà trong lúc đó lạnh lòng mờ trí, làm thì tê tái luôn luôn, trí thì mờ mịt đâu có đi tới được cái nói lý. Cho nên hiểu lý đâu là phải hành sự đó, hành sự đâu là phải hiểu lý đó. Nếu sự lý mà không duyên dung á thì không có tu, không có hành gì được hết. Nghe ví dụ như bây giờ nghe quý vị thấy cái chuyện làm đạo ở trong chùa, trong tự viện chúng ta, một cái việc gì làm, ví dụ cho thờ Phật, tụng kinh, bái sám, dễ đạo vậy mà, hay sự đâu là ly đâu, sự đâu lý đâu sự đâu. Nếu một ông thầy nào mà chưa hiểu được lý sự thì không có gì tới tâm lành. Sự lý nghiêm như bốn phương trần. Rồi thành tướng đoạn diệt, nếu mà cầm không chạy tịch, nếu mà lạnh lòng mờ trí thì trở thành các tướng đoạn diệt. Ý niệm này quyết định không thể thắng được, không thể thắng được. Tóm lại, người phát tâm chánh giác không nương theo Phật pháp tu hành thì không thể được. Cuối cùng là phải như vậy đâu, phải nương cho bởi con đường còn đi đi mà nói lý sao được đó. Cốt yếu là ở nơi không nhưng không đoạn diệt, ở nơi không nhưng mà không đoạn diệt, không mà chẳng diệt, nghĩa là đừng cái chấp nhưng mà con đường phải đi. Ý nói vậy là con đường tu phải lo tu tiếp nhưng mà đừng chấp, tại vì chấp quá cho nên nó trời ngày chiều ngày đỡ ngày chiều kia nó mệt quá đi. Nếu ông cứ nghĩ đến ta không dùng tướng tốt cao xa chứng thành tu bồ đề, chớ nghĩ rằng Như Lai không tưởng thật hành chánh tri, đừng có tưởng là Đức Như Lai chỉ lo không tưởng mà kêu là thật hành chánh tri. Ngài làm đủ hết, công hạnh gì ngài cũng làm đủ, cho đến nỗi nghĩa là xỏ sâu kim cho một cái bà cụ mù lòa ngài cũng làm, nghĩa là cứu con thiên nga ngài cũng làm, đến tất cả những cái công hạnh gì ngài cũng làm hết. Cho nên bây giờ mình theo cái gương đó, cái lý đạo thì mình phải hiểu, nhưng mà trên sự tướng, việc gì làm dầu là nhỏ cũng phải làm, việc gì ác dù là nhỏ đều phải làm, nhớ dầu đó là mình làm, dầu đó là mình cử chỉ cũng hành động phải tránh. Thì cái đó cái diệu dụng mà kêu là đắc thành sát suốt dễ đó. Còn nếu mà bữa nay chắc chuyện nhỏ cũng chắc, chuyện lớn cũng chắc, thì cái đó khó lắm, không muốn đánh được. Hoặc cái xuống đầu bên bệnh viện ngày cũng đưa nước mắt là tình không, hay là gì xuống đầu không. Thế là còn đoạn hữu vi, vì sao chớ nghĩ chớ ghi đạo màu, vì còn tướng tốt vọng đầu, còn sanh còn diệt có đâu siêu phàm. Nếu mà còn tướng tốt, cứ vọng cầu cái tướng tốt, còn sanh còn diệt thì làm sao mà siêu phàm nhập thánh được, là sao giải thoát. Cho nên cái lý cao siêu đó, lý rất là cao siêu. Từ cái gì nên là nghiền ngẫm lại, xét đi xét lại cho kỹ, đâu nào chưa có hiểu, đoạn nào chưa có hiểu, quý vị nên cho biết để chúng tôi giảng lại. Điều khi trong lớp quý vị khó hỏi, nhưng mà có thể nhiều quý vị phương tiện không hiểu cứ điện thoại hỏi, hoặc là quý vị nếu mà tự kêu là tấn thẳng á thì lại nó quá tốt. Quý vị nên nhớ tham dự đầu đó nha.